Rồi niên hiệu thượng thiên thứ 9, ngày rằm tháng 5, sư không bệnh là chi mà gọi chúng nó kệ. Đây là bài kệ: thân như điện ảnh hữu vàng vô, vạn mộc xưng vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh si vô bố quý, thạnh si như lộ thảo đầu phô. Tức là thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xưng tươi thu đượm hồng, mặt cuộc thạnh si không sợ hãi, thạnh si như cỏ hạt xưng đông. Đó, bài thơ này là bài thơ cũng nổi tiếng đó, người học thiền đều nhớ đó, thấy không? Nhưng mà có khi do học quá quen rồi thì xem thường, nhưng mà sự thật trong đây đó là có nhiều cái yếu lý rất là, nghĩa là sâu chứ không phải thường. Có nhiều người đó là học thiền nói là nghĩ rằng mình học thiền á là chỉ cho thiền tông, mà thiền tông á là gọi là trực chỉ, không chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, cho nên là đó là nói thẳng đến cái chỗ gọi là chân như Phật tánh thôi, chứ đâu có chuyện mà nói chuyện mà vô thường khổ không đâu. Cái chuyện vô thường khổ không đó là thuộc về giáo lý tiểu thừa, phải không? Tức là tiểu thừa thì mới nói về khổ không vô ngã đâu, phải không? Vô thường đâu. Còn bây giờ là mình học thiền là học đến cái chỗ gọi là tối thượng thừa, là chỉ thẳng mà cái chỗ bản lai vô diện mục, mà bản lai diện mục, phải không? Nhưng mà nó coi chừng không khéo là mình kia học gọi là học chân lý, chứ còn thiền sư á thì đâu đó nó coi như là căn bản rõ ràng. Cái vô thường thì phải thấy đúng là vô thường, phải không? Cái không thật thấy đúng là không thật, rồi thì cái thật mới thấy rõ là thật, đó mới là cái không lầm. Chứ không phải là vô thường. Tới giờ bởi giờ mình có khi mình nghe các ngài mà nói trong những cái yếu lý là bởi giờ ngay trong cái Phật, ngay trong cái thế gian pháp tức là Phật pháp á, ngay trong cái vô thường tức là thường, cho nên là có những cái đoạn mà nói là dẫn ở trong kinh gọi là kinh Pháp Hoa, gọi là thế gian tướng thường trụ đó, không? Tướng thế gian là thường trụ, vậy thì tức là đâu có vô thường, vậy thì như vậy thì cái vô thường nó bỏ đi đâu? Nhưng mà mình không biết được thế nào là cái nghĩa tướng thế gian thường trụ, không có nói vậy đâu, bác bỏ cái vô thường hết. Còn ở đây mình phải hiểu vô thường thì thấy rõ là vô thường, không lầm lẫn. Cho nên thân như bóng chớp quá rồi không, thân này á nó là vô thường, nó là tạm bợ, thì thiền sư cũng mới thấy nó vậy thôi, phải không? Nếu thân này nó là vô thường thôi, chứ còn mình nó là mình tu thiền rồi mình thấy cái thân này nó là thiệt, không nó là thường, thì tức là sao? Đó, tức là trái đạo lý rồi, phải không? Nó là có sanh thì tức là nó phải có tử, phải không? Thân mình nó có sanh tức là phải có tử, thì tức là nó vô thường. Nhưng mà cái vô thường này tức là nó mỏng manh, nó tạm bợ, có đó rồi không đó thôi, không có cái gì để cho mình bám trong đó, không? Cho nên là giống như cái bóng chớp, chớp đó rồi thôi, có đó rồi không, không thật gì hết. Rồi cây cỏ xưng tươi thu đượm hồng, tức như đó là nói về cái thân, rồi nói về cảnh vật cũng vậy, cảnh vật thì nó đổi thay luôn luôn, cũng là không có bền vững gì hết, không có cái gì bảo đảm hết. Như vậy thì trước tiên á là phải thấy rõ thân mình là vô thường tạm bợ nè, là mỏng manh nè, rồi cảnh bên ngoài là cũng là đổi thay, không có bền bỉ gì hết, tức là không có cái chỗ nào để cho mình bám hết. Thân này cũng không có chỗ để bám, cảnh cũng không có chỗ để bám, thì thân và cảnh không còn cái chỗ nào để bám nữa thì sao? Thì không còn bám vào thân, không còn bám vào cảnh nữa, thì trong đó mới sống dậy để mà cái thật của mình đó, nó sống trở lại với cái thật của mình, không còn dính vào cái bên ngoài. Còn nếu mà còn một chút bám vào thân, còn một chút bám vào cảnh đó, thì còn dính cái bên ngoài đó. Cho nên trước là phải thấy rõ cái điều này. Do đó mà thân vô thường, cảnh cũng đổi thay, nhưng mà với thiền sư thì mặc cuộc thạnh si không sợ hãi. Từ mặc cho những cái cuộc thạnh si vô thường của gọi là cảnh vật bên ngoài đó, với cuộc đời thì có khi thạnh có khi si, nhưng mà thạnh si đó đối với thiền sư không quan trọng gì hết. Tại sao? Vì thạnh si như cỏ hạt xương đông, tất nhiên là mọi cái thạnh si đó giống như là cái hạt xương ở trên đầu ngọn cỏ buổi sớm vậy thôi. Động chút xíu rồi khi mặt trời lên thì nó liền tan. Thì cũng vậy đó, ở cuộc đời này khi thạnh khi si, nhưng mà cái thạnh si đó là nó coi như là nó nương trên cái thân vô thường, cái cảnh vật vô thường thôi, chứ không thật gì hết. Còn đối với thiền sư á, là các ngài thấy cái chuyện đó là nó không có gì quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài có chỗ sống, chỗ sống chân thật của các ngài, tức là trong cái vô thường, không? Có cái gọi là thường trụ, trong cái vô thường có cái bất tử, cho nên ngài, các ngài sống được với cái đó. Đối với cái vô thường này nó không có quan trọng, bởi vậy mà thạnh si gì thì nó không có bận lòng với các ngài, không? Cho nên thạnh si thì thạnh si mà không sợ hãi. Do đó thì thiền sư là phải thấy đúng như thật như vậy đó, đúng như thật về bản thân, đúng như thật về ngoại cảnh, không mê mờ, không có lầm lẫn ở trong đó, không? Thì mới thật sự. Chứ còn thông khéo thì cứ học lý trong đó thì coi chừng nó nguy hiểm, không? Như vậy thì người mà học gọi là học thiền đó thì phải nhận định cho kỹ như vậy, không? Tức là đối với thân là phải thấy đúng như thật, nó là vô thường, nó là vô ngã, để mình không bám vào thân. Đối với cảnh cũng vậy, cảnh nó là đổi thay, nó là tạm bợ, cũng không có chỗ cho mình bám. Thì như vậy là không bám vào thân, không bám vào cảnh, thì mình mới sống đó, với cái chỗ chân thật nơi mình đó, thì không bị những cái đổi thay, những cái vô thường bên ngoài đó, nó chi phối.